Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, chúng ta bước sang năm mới. Năm mới đó là năm 2012, và năm nay là năm con gì? Con rồng. Những bạn nào là 5 tuổi xin giơ tay. 5 tuổi, năm con rồng đó, là mình sinh vào cái tuổi rồng đó, 5 tuổi rồng đó, xin giơ tay. Rồi chúng ta chúc mừng những bạn ấy một tràng pháo tay, thưa các bạn. Chúc mừng vì năm nay là 5 tuổi. Và đó là cái niềm tin. Chúng ta không có mê tín. Niềm tin giúp chúng ta nhìn mọi việc, mọi sự một cách tích cực hơn. Còn mê tín nó dễ làm cho chúng ta tin một cách mù quáng mà không có cơ sở, không có lý luận nào trong khoa học, cũng như nhất là dựa vào Kinh Thánh. Cẩn thận nha, năm nay 5 tuổi đấy nha. Mới nghe vậy nó đâm mình sợ. Tại vì nó làm cho cái đầu óc mình nghĩ rằng 55 tuổi, cho nên khi mình nghĩ là xui thì cái gì nó cũng xui, phải không? Phải không thưa các bạn? Vì trong đầu mình cứ bị ám ảnh bởi cái ý nghĩ đó là 55 tuổi đó. Cho nên ta làm cái gì ta cũng tự nhiên bị cái yên trí, cái bệnh là cái bệnh yên trí. Nó làm cho ta không còn tự tin nữa. Nó làm cho ta không còn tin vào quyền năng của Chúa, mà ta tin vào cái sức mạnh vô hình nào đó nó đang trù dập ta. Năm nay 5 tuổi nó đi đường nhớ cẩn thận. Nghĩ như vậy thì ta đã thấy tay lái mình nó run rồi, phải không? Năm nay 5 tuổi đó nha, làm ăn cũng cẩn thận. Nghĩ như vậy cho nên mình chả dám làm ăn gì cả, phải không? Năm nay 5 tuổi đó đừng có đi đâu, đáng lẽ được đi chơi ngày mùng 1 Tết, 5 tuổi nằm nhà xong rồi kêu buồn. Bạn thấy không? Cho nên cái ý nghĩ nó điều khiển mọi cái sinh hoạt của con người. Vì thế mà bước sang năm mới, các bạn xin Chúa cho mình, những người trẻ hôm nay, xin Chúa cho con bước sang năm mới này, năm 2012 này, năm Nhâm Thìn này, năm con rồng này, xin cho ý nghĩ của con nó không có hạn hẹp nữa. Xin cho ý nghĩ của con nó không thấp lè tè dưới mặt đất nữa, mà ý nghĩ của con nó được bay bổng lên như là con rồng. Nó vươn lên. Và càng gặp khó khăn bao nhiêu thì rồng nó càng bay bổng bấy nhiêu. Nếu mà con rồng không gặp phong ba bão táp, nếu mà con rồng không gặp sóng to gió lớn, thì con rồng chỉ là con tép bơi lội ở trong cái ao tù mà thôi. Bạn sợ khó khăn, bạn ngại khổ, bạn lo là 5 tuổi, bạn chẳng dám làm gì, chẳng dám hoạt động gì cả. Bạn cứ để cho cái tư tưởng yếm thế nó làm cho con người của bạn nó trùng xuống, nó dìm các bạn xuống trong cái vũng lầy. Các bạn trở thành những cái con tép, hay là trở thành con dế nhũi chui vào trong lòng đất, con run bò sát mặt đất, không vươn lên được. Cho nên mỗi người chúng ta thêm một tuổi mới, các bạn xin Chúa cho mình cái suy nghĩ của mình nó được vững vàng hơn, được chín chắn hơn, như Đức Trinh Nữ Maria trong bài tin mừng ngày hôm nay. Trước một cái sự kiện, trước một cái biến cố, đó là mình được kêu mang con Thiên Chúa làm người. Vậy mà các bạn đọc trong tin mừng vừa đêm Giáng sinh vừa rồi, Giuse Maria phải lặn lội đi đến cánh đồng Bethlehem giữa đêm đông giá tuyết như thế và không tìm được một chỗ trọ nào cả. Cuối cùng thì phải vào cái hang bò lừa. Bây giờ các bạn nhìn hang đá nào cũng lấp lánh ánh đèn. Ngày xưa có đèn không? Không đâu. Bây giờ các bạn nhìn hang đá nào cũng sạch sẽ và thậm chí thơm tho. Ngày xưa có sạch sẽ thơm tho không? Không hề. Đức Mẹ nhìn cái sự kiện ấy, nếu mà con người bi quan yếm thế, chắc năm nay 5 tuổi đây, cho nên là sinh mà không có được một cái chỗ, cái nôi, một cái nhà bảo sinh để mình sinh con mình, mà phải lặn lội ra tới hang bò lửa đây. Các bạn nhìn vào đây để các bạn thấy được mầu nhiệm Chúa Giáng sinh là như thế nào. Không thơm tho, không sạch sẽ, không đẹp đẽ, không ánh đèn. Ấy vậy mà Mẹ nhìn cái sự kiện ấy bằng đôi mắt đức tin, bằng cái nhìn tích cực. Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng để Mẹ không than thở: trời ơi, tưởng mang một cái sứ mạng cao cả, được làm Mẹ Thiên Chúa, tưởng ngon lành, nào ngờ như thế này đây. Trời ơi là trời, tưởng rằng mình được làm Mẹ Thiên Chúa thì cũng có một cái chỗ chăn êm nệm ấm nào đâu, nào ngờ hơi ấm không phải là máy lạnh, không phải là máy điều hòa không khí, nhưng hơi ấm đấy là bởi bò lửa. Ít ra thì cũng có tí nước thơm để mà sức chứ. Nước thơm ấy là mùi hôi tanh của phân bò, phân lửa. Chuồng bò lửa mà làm gì mà không hôi tanh, thưa anh chị em và thưa các bạn. Khi Mẹ thấy cái việc đấy xảy ra trong cuộc đời của Mẹ, Mẹ nhìn chúng ta tùy theo cách nhìn của mỗi người. Khi mà bạn nhìn mọi sự bằng cặp mắt màu đen, bằng cặp mắt tiêu cực, thì có năm mới hay năm cũ bạn cũng thấy rằng đời em là bể sầu. Bạn cũng thấy rằng tôi chưa có mùa xuân. Bạn vẫn cứ thấy rằng đợi 2-3 năm nữa quê mình thôi khói lửa, nàng xuân đến với tôi. Mà 2-3 năm nữa khói lửa hết rồi, vẫn chả thấy nàng xuân đâu cả. Nàng xuân không đến với tôi, mà cho dẫu nàng xuân có đến đi nữa, mà tôi không mở lòng ra, tôi không mở trí ra, thì có bao nhiêu nàng xuân đến, tôi vẫn chỉ thấy mùa đông Paris, mùa đông lạnh lẽo, mùa đông lạnh lùng đến với tôi mà thôi. Cho nên trước một sự kiện, trước một sự việc, các bạn có 2 cách lựa chọn: sướng hay khổ, hạnh phúc hay là bất hạnh do chính các bạn. Người ta không đem lại hạnh phúc được cho các bạn, mà cho dẫu người ta có đem lại hạnh phúc cho các bạn mà các bạn không muốn đón nhận, thì hạnh phúc ấy cũng vượt khỏi tầm tay các bạn. Các bạn đang buồn, rồi người ta đến người ta an ủi, người ta đến người ta thăm các bạn. Các bạn bảo: thôi cứ để cho tôi buồn, cứ để cho tôi sầu, cứ để cho tôi khổ, mày đi chỗ khác đi, ta không có muốn nói chuyện với ai cả. Đóng cửa phòng lại, nằm đắp chăn, khóc một mình. Khóc xong rồi bảo: sao mà đời em cô đơn thế. Các bạn thấy không? Người ta đến với các bạn, người ta muốn chia sẻ với các bạn, người ta muốn mở lòng ra với các bạn. Nàng xuân đến với các bạn mà các bạn cứ khép lại, rồi cứ đợi 2-3 năm nữa quê mình thôi khói lửa, nàng xuân đến với tôi. Xong rồi nàng xuân đến, nàng xuân đi, ta không tiếp, rồi lại tôi chưa có mùa xuân. Xuân đến rồi, Tết đến rồi, năm mới đến rồi, nhưng mà cách nhìn của các bạn nó tiêu cực quá. Các bạn không thấy được niềm vui, không thấy được hạnh phúc, không thấy được bình an, bởi cái suy nghĩ của các bạn nó cứ tiêu cực, nó cứ bi quan, nó cứ yếm thế. Mẹ Maria nhìn cái sự kiện mà sinh ra trong hang đá bò lửa, nhìn cái sự kiện mọi người bỏ rơi, con Thiên Chúa từ trời cao xuống làm người, vua đất trời ấy đấng dựng nên cả cái vũ trụ này, đấng mà cả cái trái đất này không xứng đáng làm bệ kê chân người, vậy mà khóc oe oe, yếu ớt, nhỏ bé, mong manh trong hang bò lửa. Mẹ nhìn sự kiện ấy, mẹ suy đi tiêu cực, mẹ nghĩ lại tích cực. À, đây là mầu nhiệm con Chúa làm người. Vì Chúa muốn chia sẻ cái thân phận của con người yếu đuối này, tội lụy này, Chúa muốn chia sẻ với những kiếp người cùng khổ này. Chúa muốn đến tận đất thấp để đưa những con người đang là những con giun, con dế, bò lẹt tẹt ở dưới mặt đất này, Chúa nâng họ lên, cao lên, cao lên, thành con rồng, con phượng bay bổng trên bầu trời. Mẹ nhìn cái đó tích cực, lạc quan, tin tưởng hơn. Và những mục đồng khi đến thấy được cái điều ấy, các bạn nghe tin mừng nói, họ đến, họ vui mừng hớn hở, và họ ra về, họ tôn vinh Thiên Chúa bởi những điều mắt thấy, tai nghe. Mắt họ thấy gì thưa các bạn? Con mắt trần gian, con mắt bình thường, chắc chắn họ không hiểu gì mầu nhiệm Giáng sinh. Cũng giống như nhiều người không công giáo, đêm Giáng sinh ta thấy họ đi lễ rất là đông. Đêm Giáng sinh vừa rồi tôi ra tới Huế, ở tới đất Thánh La Vang, và trong cái nhà thờ nhỏ, trời lạnh lắm, tôi thấy người ta ngồi trong nhà thờ cũng số lượng không đông lắm, nhưng mà ở ngoài hai bên cửa rất đông người. Thói quen của tôi là muốn mời những anh chị em đi lễ xin mời vào trong nhà thờ. Nhà thờ còn ghế trống, tại sao mày ngồi ngoài làm cái gì? Nhưng mà tôi thấy đội cái mũ cối, anh đứng ngó về cái cô kia cầm cái điện thoại di động vừa nghe vừa ngó này một cái. Người ta bảo anh chị em này họ không có đạo đâu cha. Họ đi chơi, họ đi dạo phố, họ đi ngắm đèn, ngắm hang đá ban đêm Giáng sinh thôi, họ không có đạo. Mà tới 2/3 là người không có đạo. Cho nên khi mà họ đến họ ngó như vậy, họ nhìn vào hang đá Bethlehem, sao họ hiểu được là cái gì? Sao họ hiểu được chuyện gì xảy ra? Ngày xưa tôi ở dưới nông trường đêm 24, ở đó, ở Củ Chi mà, lúc đó là tới 99,9% là không công giáo, thậm chí là vô thần nữa. Chỉ có một nhóm rất nhỏ anh em chúng tôi tu sĩ sinh sống và hoạt động ở trong cái nông trường Củ Chi. Thì đêm 24 chúng tôi cũng làm nhạc cảnh, mà chỉ có một cái ngọn đèn le lói, và người ở chung những nơi khác họ đến kéo đến đông lắm. Rồi chúng tôi đóng nhạc cảnh để cho họ hiểu được mầu nhiệm Chúa Giáng sinh là như thế nào. Thì tôi làm ông Thánh Du Xe, rồi đưa một cái bà bếp lên làm Đức Mẹ. Rồi đi tìm mãi chẳng biết tìm được Chúa Giêsu ở đâu. Sài Gòn còn kiếm búp bê, rồi còn kiếm Chúa Giêsu, kiếm tượng chứ ở đó kiếm đâu. Ra ngoài cái cô tí đen bán nước mía, tôi mới sinh đứa bé được 1 tuần, mượn cái đứa bé đó để làm Chúa Giêsu. Thì nó khóc quá thì cô mới cho nó uống một tí thuốc mê mê để nó ngủ. Và Thánh Như Xe, Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu, chúng tôi cũng kê cái ghế, rồi lấy mấy cái bao bố, mấy cái bao phân trải lên. Rồi tôi với Đức Mẹ leo lên ấm Chúa Giêsu, vừa mới lòm còm leo lên, vừa mới đặt Chúa, hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời. Cái bàn nó mục gãy cái rầm, đá gì nó đổ hết xuống, rồi Đức Mẹ Thánh Giuse ngã lăn ra ôm Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu lại người không có đạo, Chúa Giêsu chưa rửa tội. Vì đó là một em con của một người không có đạo mà. Thế thì những người không công giáo họ nhìn cái cảnh đó họ không hiểu nổi, họ không hiểu nổi. Nhưng mà với cái nhìn đức tin thì ta mới nhận ra rằng đây là mầu nhiệm Giáng sinh, mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, mầu nhiệm mà anh chị em nghe trong bài đọc 2. Chính nhờ Đức Giêsu xuống thế làm người ấy cho chúng ta được ơn nghĩa tử, được ơn làm con Thiên Chúa, và được gọi Chúa là Abba, có nghĩa là cha ơi. Abba có nghĩa là ba ơi. Abba có nghĩa là bố ơi. Abba có nghĩa là thầy ơi. Mà tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Pháp gì đó, Papa, Father, mà thân thương hơn gọi là dad. Dad, dad. Cái tiếng thân thương ấy làm sao ta có thể gọi được nếu mà ngôi hai Thiên Chúa không xuống thế làm người nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Thêm một tuổi mới, các bạn tập có cái nhìn mới như vậy đi. Trước một sự kiện, trước một sự việc, các bạn đừng để cho ma quỷ nó lôi kéo các bạn vào cái suy nghĩ đen tối, tiêu cực. Thôi chán lắm, thôi năm mới năm me cái gì, Tết đến thì có rầu thêm thôi, lại phải già thêm một tuổi, lại lo thêm một nỗi lo, lại thêm một cái gánh nặng. Ma quỷ nó kéo rì ta xuống cái gánh nặng ấy. Nào, hãy thay đổi mới tư duy, suy nghĩ tích cực hơn. Thêm một tuổi mới như Đức Giêsu, thêm một tuổi mới, thêm mạnh mẽ, thêm khôn ngoan và tràn đầy ân sủng. Các bạn làm được cái điều ấy, năm mới đến các bạn thấy vui hơn, các bạn thấy phấn khởi hơn. Vì năm mới thêm một tuổi không phải là già đi, nhưng mà là mạnh mẽ hơn lên. Không phải là năm nay 60, 61, 62, 63, không. Nhưng mà năm nay 61, 62, 63, 70, càng thêm tuổi mạnh mẽ lên. Và càng thêm tuổi thì mình khôn ngoan hơn, mình biết suy đi nghĩ lại hơn, biết suy nghĩ chín chắn hơn, không còn bồng bột nữa, không còn suy nghĩ mà phản ứng nhất thời nữa, không còn suy nghĩ mà bảo là nông nỗi nữa, nhưng mà suy nghĩ chín chắn hơn. Chín chắn không có nghĩa là già cỗi nha, đừng trở thành bà cụ non nha, đừng trở thành ông cụ non nha. 18 mà suy nghĩ như là người 81, sống như là người 18. Đấy, cái suy nghĩ chín chắn là như vậy. Chứ đừng mới có 18 mà trở thành 81 lúc nào. Chào ông cụ 18 vì ông ấy giống như là 81 rồi, chả biết, chẳng dám làm, chẳng dám nghĩ, chẳng dám nói gì cả. Chào bà cụ 16 vì mới 16 mà suy cái cách sống như là một bà lão 61, lúc nào cũng rú rú ở trong nhà, lúc nào cũng chỉ lo trang điểm cho bản thân mình vì cứ sợ mình già, là già trước tuổi nữa. Cho nên các bạn trẻ thân mến, thêm một tuổi mới, các bạn suy nghĩ chín chắn hơn, và nhất là các bạn sống tràn đầy ân sủng. Mời các bạn nghe những chứng nhân của những người trẻ ngày hôm nay, họ đã sống như thế nào, họ được ơn như thế nào. Mời các bạn lắng nghe những chia sẻ sau đây. Thưa các bạn, đây là một người viết cho tôi về những ân huệ mà họ nhận được nơi lòng thương xót của Chúa, và họ làm chứng cho mọi người thấy được rằng họ được Chúa yêu thương như thế nào. Thưa cha, con là Phạm Thị Phụng, 29 tuổi, ở giáo xứ Vị Hương, Cần Thơ. Hôm nay con xin được lên làm chứng. Cách đây gần 2 tháng, bé trai của con được 2 tuổi bị bệnh, nó giật méo miệng lên. Con lên nhà thương tỉnh Cần Thơ, bác sĩ nói không có bệnh gì cho về. Nhưng con thấy cháu càng ngày càng không chịu chơi đùa, và một con mắt của cháu bị méo, con ngươi không thấy, lòng đen không có, chỉ còn tròng trắng. Bác sĩ nhi đồng 1 khám bệnh cho cháu, nói là cháu bị bíu não nặng, chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để mổ. Khi ấy, một em áo xanh trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa được cha cử lên thăm và đóng tiền phòng cho cháu, cho con một cuốn kinh lòng thương xót Chúa và dặn con cầu nguyện ngay tối hôm đó. Con cầu xin Chúa chữa lành cho con được khỏi bệnh. Ngay sáng hôm sau, bác sĩ gọi cháu lên chụp lại. Bác sĩ nói cái bíu ở trong não không còn nữa, cho về nhà uống thuốc. Con mừng quá, đưa cháu về nhà. Nay cháu đã khỏe mạnh, ăn uống sinh hoạt bình thường. Con xin làm chứng để tôn vinh Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện và giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần cho mẹ con của con. Hai mẹ con người nghèo, giáo xứ Vị Hương, Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ. Thưa các bạn, đây là một chứng nhân thứ hai ở bên Pháp viết cho tôi như sau. Thưa cha, con là Maria Đào Kim Oanh, 39 tuổi, đang ở bên Pháp. Tháng 9 2011 vừa rồi, gia đình chúng con cùng gia đình bạn con có tổ chức đi tắm biển ở bên Pháp. Lúc đó chúng con, những người phụ nữ thì ngồi trên bãi biển, còn chồng con của chúng con thì đang tắm. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, một cơn sóng lớn ập vào, làm chúng con không còn bình tĩnh, tạm gọi là cơn sóng thần nhỏ vì xảy ra trong chớp mắt. Mọi người nhốn nháo lo tìm kiếm người thân của mình. Cũng may nhờ ơn Chúa mà chồng con và một vài người bạn đã cứu được mấy đứa con của chúng con đưa vào bờ an toàn. Trong những người cứu mấy đứa nhỏ, có một cháu trai 28 tuổi tên là Phùng Gia Bảo, con của chị bạn con cũng đi chung. Trong lúc cháu đã đưa được một em bé vào bờ thì em bị đuối sức và sóng lại dạt em ra biển. Tạ ơn Chúa, lúc đó thì những cứu hộ đã đến bằng trực thăng và họ đã lặn xuống vớt được em trai này lên và chuyển đi bệnh viện. Lúc đó em đã được cấp cứu nhưng tình trạng sức khỏe rất nguy kịch. Gia đình của em thì không có đạo. Bác sĩ thì đã nói đã tận tình cứu chữa nhưng chắc chắn là không qua khỏi. Nếu mà có cứu được thì chỉ trông nhờ vào phép lạ và ơn trên mà thôi. Kính thưa cha, lúc đó con sợ quá, con đọc kinh và cầu nguyện cho em thật nhiều. May thay, con chợt nhớ ra, vừa rồi con có về Việt Nam chơi và được gia đình tặng cho con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa và số điện thoại của cha Long. Con có điện thoại về nhờ gia đình nhắn tin xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện. Vì lúc đó con chỉ còn biết tin tưởng vào Chúa toàn năng mà thôi. Cha đã nhận lời, cha đã hồi âm lại và khuyên chúng con hãy tin tưởng vào Chúa và mẹ Maria, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho. Hallelujah! Đúng là phép màu Chúa đã nhận lời và Chúa đã cứu con em chúng con. Chỉ sau một ngày cầu nguyện, em đã tỉnh lại và sức khỏe đã dần hồi phục và được xuất viện trở về bình an trước sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của những bác sĩ nổi tiếng ở bên Pháp. Một lần nữa, gia đình chúng con chân thành cảm ơn cha và cộng đoàn. Xin Chúa và mẹ ban cho cha và cộng đoàn nhiều ơn lành. Con có chút quà gửi về phụ với cha để làm việc bác ái. Hallelujah, tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Con Maria Đào Kim Oanh, Việt Kiều, đang sống bên Pháp. Thưa các bạn, còn một lá thư nữa rất là dễ thương như sau. Lần đầu tiên con không biết gì hơn là tạ ơn Chúa và mẹ. Ngày hôm nay vẫn còn nhiều người chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Xin Chúa hài đồng ban bình an đến cho mọi người khắp nơi, để họ ngày càng đến với lòng thương xót Chúa, tín thác vào tình yêu Chúa và mẹ hơn. Con cũng xin kêu gọi những ai đang sai đường lạc bước quay về với Chúa, để Ngài bổ sức nâng đỡ, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi. Thưa cha và cộng đoàn, con được biết đến lòng thương xót Chúa được 5 tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, con đã nghiệm được nhiều điều mà trước đây con chưa biết. Hôm nay, con được Chúa ban cho con và gia đình nhiều hồng ân. Có thể nhiều lúc con vô tình hay cố ý không nhận ra mà chỉ cho rằng là ngẫu nhiên, là may mắn tình cờ mà thôi. Con bị hở van tim. Ông chủ nhiều lúc con nghĩ rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Đầu năm ngoái, bác sĩ kêu mổ gấp, để lâu chắc không mổ được. Từ khi con đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con cảm thấy sức khỏe con khá hơn nhiều. Mặc dù con vẫn làm việc bình thường, nhiều lúc có hơi mệt một chút, có lúc tim đập nhanh, có lúc đập chậm. Nhưng con nghĩ rằng dù như thế nào, con vẫn thầm cảm tạ Chúa và mẹ đã gìn giữ che chở con. Nhất là con cảm thấy tâm hồn bình an hơn. Mừng Chúa Giáng sinh, xin Chúa hài đồng ban cho những ai đang vất vả, gánh nặng, nghèo đói, gặp thử thách. Hãy vững lòng tin, một niềm cậy trông phó thác vào lòng Chúa thương xót. Vợ chồng con chẳng có gì, chỉ có cặp nhẫn cưới nhỏ bé, chẳng đáng là bao. Xin cha nhận cho để giúp đỡ những người nghèo hơn. Tuy rằng vợ chồng con cũng rất nghèo, nhưng con nhìn lại cuộc sống ngày hôm nay, còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ, cần có nhiều bàn tay đưa ra để nâng đỡ những người gặp bất hạnh. Giờ đây xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con luôn vững tin, phó thác mọi sự trong tay Chúa và mẹ. Người con được Chúa xót thương, cặp vợ chồng nghèo được lòng thương xót Chúa, xin được tặng dấu tên. Thưa các bạn, một ân huệ cuối cùng, một chia sẻ nữa. Con cảm ơn Chúa và mẹ Maria đã ban hồng ân cho con. Con hôm nay không còn gan nhiễm mỡ và sỏi thận nữa. Con siêu âm thì bác sĩ nói con hoàn toàn không còn bệnh nữa. Con gái của con là bé Minh Châu bình thường, 25 tháng chỉ có 9,5 kg, mà tháng 26 bé lên được 1 kg, gia đình con mừng lắm. Con là Anna Nguyễn Thị Mỹ Định, con thành tâm dâng lời tạ ơn Chúa. Con xin dâng mẹ một đôi bông tai của con gái con, tuy nhỏ bé nhưng là món quà đầy tháng của bé Maria Đoàn Nguyễn Minh Châu. Vì bé bệnh bẩm sinh nên phải truyền máu hàng tháng tại bệnh viện huyết học rất tốn tiền, nên con không có gì làm việc bác ái. Xin cha nhận nơi đây tấm lòng của con. Giờ đây bé của con đã được 10 kg, ăn ngon ngủ ngon hơn, con không bị sỏi thận, không bị gan nhiễm mỡ nữa. Gia đình con cảm tạ Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con. Con là Nguyễn Thị Mỹ Định ở Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Thưa chị em, thưa các bạn, chúng ta nghe xong cảm thấy nó vui, cảm thấy phấn khởi hơn, cảm thấy rằng Chúa Giáng sinh làm người vẫn đang ở giữa chúng ta. Và qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, chúng ta vẫn nhận được hết ơn này đến ơn khác. Vấn đề là ta có mở lòng ra để đón nhận ơn thánh không? Mở trí ra để hiểu, để suy đi nghĩ lại, để xác tín hơn không? Và mở tay ra để đến với những anh chị em mình hay không? Trong ngày Tết sắp đến, chúng tôi sẽ cố gắng đến với những mảnh đời bất hạnh ấy. Chúng tôi dự định sẽ đến với 1,200 những anh chị em mù, những người khiếm thị ở tỉnh Bình Phước, ở tỉnh Đồng Nai, với 8 cái địa điểm, 8 trung tâm mà những người đó họ đang sống trong bóng tối vì không nhìn thấy. Họ đang sống trong bóng tối vì không ai quan tâm đến họ. Chúng ta đem đến cho họ mùa xuân chính là chúng ta đem tin mừng bình an, tin mừng của Chúa Giáng sinh đến cho họ. Và khi năm mới đến mà bạn vui xuân, bạn nghĩ đến bản thân mình, gia đình mình, mà bạn mở lòng ra đến được với những con người nghèo khó ấy, thì cái niềm vui của các bạn mới là niềm vui đích thực. Và những lời cầu chúc của các bạn mới là lời cầu chúc đích thực. Sau đó chúng tôi đến 22 mái ấm của những cô gái lầm lỡ, của những em cô nhi, của những người HIV, của những người xì ke, của những người già neo đơn, của những người không nhà không cửa, để chia sẻ niềm vui với họ. Các bạn cầu nguyện cho để có nhiều bàn tay đưa ra cùng với chúng tôi đem mùa xuân đến cho những người ấy.